ngay trong kiếp sống này. Cuốn băng thứ 8, 11 cách làm phát sanh hỷ lạc. Chú giải nói đến 11 cách làm phát sanh hỷ lạc. Thứ nhất là nhớ đến đức hạnh của Đức Phật. Cách đầu tiên là niệm Phật, suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật. Ngài có rất nhiều đức hạnh, nhưng bạn không cần phải suy tưởng đến tất cả mọi đức hạnh của Ngài, vì đức hạnh của Ngài bao la vô cùng vô tận. Theo truyền thống, chúng ta chỉ niệm tưởng đến một số đức hạnh của Ngài mà thôi. Chẳng hạn niệm tưởng đến danh hiệu A-ra-hăng hay A-la-hán. Ân đức này có nghĩa là Đức Phật xứng đáng được tất cả nhân loại, chư thiên và phạm thiên tôn trọng cúng dường, bởi vì Ngài đã hoàn toàn trong sạch, diệt tận các loại phiền não. Khi nghĩ đến những đức tánh trong sạch mà Đức Thế Tôn đã có, sẽ làm cho hỷ lạc của bạn phát sanh. Bạn có thể niệm đến ba ân đức khác của Đức Phật, đó là sự thành tựu nhân, thành tựu quả và thành tựu trong sự phục vụ. Nhưng suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật cũng như đọc tụng ân đức Phật không phải là cách duy nhất để niệm tưởng đến những đức tính vĩ đại cao cả của Ngài. Thực vậy, đạt được tuệ giác nội quán còn giá trị hơn nhiều. Khi thiền sinh đạt được tuệ giác, thấy rõ sự sinh diệt, thì hỷ lạc sẽ tự nhiên phát sinh. Cũng như lúc suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật. Đức Phật dạy, người nào thấy pháp bảo là thấy Như Lai. Một số thiền sinh đạt tuệ giác sẽ thực sự cảm nhận được sự cao cả của Đức Thế Tôn, vị sáng tổ của dòng dõi chúng ta. Bạn có thể tự nhủ, ta mà còn có thể kinh nghiệm được một tâm thanh tịnh như thế này, huống hồ Đức Phật, sự thanh tịnh của Ngài còn vĩ đại, cao thượng biết bao. Cách thứ hai làm cho hỷ lạc phát sinh là suy tưởng đến ân đức của pháp bảo. Theo truyền thống, ân đức đầu tiên của pháp bảo được tán thán trong câu: pháp bảo đã được Đức Thế Tôn khéo nói. Thật vậy, pháp bảo đã được Đức Thế Tôn khéo tuyên bố. Đức Phật đã dạy giáo pháp một cách có hiệu quả nhất. Và những vị thầy hiện nay của bạn đã được truyền thừa. Đây đúng là nguyên nhân để bạn hoan hỷ. Đức Phật giảng dạy rất nhiều về sự thực hành giới. Giới, định, huệ. Muốn thực hành trước tiên, bạn phải thanh tịnh giới bằng cách giữ gìn giới. Chúng ta phải cố gắng phát triển trọn vẹn giới luật ở mức độ cao bằng cách chế ngự thân khẩu. Điều này đem lại cho ta nhiều lợi ích. Trước tiên, ta tránh khỏi việc tự phán đoán mình, tự khiển trách và hối hận. Chúng ta không bị các thiện trí thức khiển trách và không bị luật pháp trừng trị. Tiếp đến, muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật, ta phải phát triển sự định tâm. Nếu bạn có đức tin, trì trí và kiên nhẫn trong việc thực hành, thì tâm bạn sẽ an lạc hạnh phúc, rõ ràng, sáng suốt và tĩnh lặng. Đó là Samatha Sukha. Hạnh phúc đến từ tâm thanh tịnh và tập trung. Kết quả là bạn có thể phát triển định tâm để đạt được các tầng định. Một trạng thái tâm trong đó phiền não tạm thời bị chế ngự, và kết quả là bạn đạt được sự bình an, tĩnh lặng khác thường. Tiếp theo là thực hành huệ. Hành thiền minh sát, chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm loại hạnh phúc thứ ba. Loại hạnh phúc thứ ba là huệ. Khi bạn quán thấu sâu xa giáo pháp, đạt được tuệ giác, thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng, bạn sẽ cảm thấy một sự hỷ mãn tuyệt diệu. Sự an lạc hạnh phúc này có thể được gọi là an lạc hạnh phúc phấn khích. Sau đó hạnh phúc trong sáng sẽ đến, và cuối cùng khi bạn đạt được tuệ xả, lúc bấy giờ tâm của bạn sẽ an lạc quân bình đối với tất cả mọi hiện tượng, và bạn sẽ có được hạnh phúc xả thọ. Đó là một sự an lạc sâu xa, không còn là hạnh phúc với sự phấn khích, mà một loại an lạc hạnh phúc êm dịu và quân bình. Như vậy, đúng theo những lời hứa hẹn và bảo đảm của Đức Phật, những ai theo đuổi con đường thực hành sẽ kinh nghiệm được tất cả các loại hạnh phúc này. Nếu tận tâm thực hành, bạn sẽ cảm kích sâu xa chân lý pháp bảo. Lúc bấy giờ, bạn sẽ tự nói: tốt đẹp thay giáo pháp do Đức Phật giảng dạy, tốt đẹp thay giáo pháp do Đức Phật tuyên bố. Cuối cùng, siêu việt hơn nữa, hơn hẳn các loại hạnh phúc này là hạnh phúc của sự đình chỉ sau khi vượt qua hạnh phúc xả thọ. Thiền sinh sẽ kinh nghiệm một khoảnh khắc trí tuệ xuyên thấu niết bàn. Trí tuệ này đến ngay vào lúc đạt được thánh đạo tâm. Sau đó, thiền sinh sẽ cảm kích sâu xa giáo pháp của Đức Phật. Cảm giác này họ chưa bao giờ biết đến trước đây. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở: nếu các con hành thiền theo lối này, các con sẽ đạt đến chỗ khổ đau dừng nghỉ. Đây là sự thật. Nhiều người đã đạt được mục đích này, và cuối cùng đến lượt bạn, bạn cũng sẽ hân hoan trút bỏ gánh nặng với niềm an lạc hạnh phúc và đầy lòng biết ơn. Như vậy, có ba cách để thưởng thức, để ý thức rõ ràng giáo pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết một cách tốt đẹp, khéo léo. Trước tiên, nếu bạn suy tư sâu xa đến những khả năng lớn lao nằm trong sự thực hành, tâm bạn sẽ tràn đầy sự ca tụng, tán dương giáo pháp và những hạnh phúc an lạc do giáo pháp đem lại. Vì có sẵn đức tin sâu xa, nên mỗi khi nghe một bài giảng hay đọc giáo pháp, tâm bạn tràn đầy hỷ mãn và lợi lạc. Đây là một trong ba cách thưởng thức giáo pháp. Thứ hai, nếu bạn đi vào việc thực hành, những sự hứa hẹn và bảo đảm của Đức Phật chắc chắn sẽ bắt đầu trở thành sự thực. Giới và định sẽ cải thiện cuộc đời của bạn. Sự thực hành sẽ dạy cho bạn một cách thâm sâu hơn rằng giáo pháp đã được tuyên bố một cách tốt đẹp như thế nào. Vì giáo pháp sẽ giúp bạn có một con tâm trong sáng và một hạnh phúc êm đềm sâu xa. Thứ ba là qua việc thực hành, trí tuệ sẽ nhận được một hạnh phúc lớn lao, và cuối cùng do sự thực hành, bạn sẽ có hạnh phúc niết bàn. Ở điểm này, một chuyển biến thâm sâu sẽ xảy ra trong đời bạn, giống như bạn đã tái sinh. Bạn có thể tưởng tượng ra niềm hỷ lạc vô biên mà bạn sẽ đạt được ở điểm này. Thứ ba là nhớ đến ân đức Tăng. Tăng là một nhóm cá nhân cao quý, sống trong giáo pháp của Đức Phật, tận tâm cố gắng và kiên nhẫn. Họ thực hành đúng theo chánh đạo và đạt đến thánh quả từ thấp đến cao. Nhiều vị dầu chưa đạt được thánh quả nhưng đang nỗ lực hành trì để giải thoát. Nếu trong lúc hành thiền, bạn đạt được thân tâm thanh tịnh và bạn có cảm giác an lạc hạnh phúc, bạn có thể hình dung được cảm giác của người khác cũng như vậy. Và có lẽ mức định tâm thanh tịnh của họ còn cao hơn và vượt xa hơn những gì mà bạn đã biết, đã chứng nghiệm. Nếu bạn đạt được một số tầng mức giác ngộ, bạn sẽ có sự tin tưởng vững chắc vào những vị thánh khác trong hiện tại. Họ đang đi trên cùng một con đường như bạn. Những vị đó chắc chắn là thanh tịnh, trong sạch, khó ai bì kịp. Cách thứ tư khiến phát sinh hỷ lạc là hãy quán xét sự trong sạch thanh tịnh của giới luật của chính mình. Giới luật thanh cao là một loại đức hạnh có năng lực mạnh mẽ trong việc đem lại cho bạn một cảm giác thỏa mãn và an vui lớn lao. Cần phải có một sự kiên trì dũng mãnh để duy trì sự thanh tịnh trong sạch này. Khi bạn ôn lại sự thanh tịnh trong sạch do nỗ lực của chính mình đạt được, bạn sẽ cảm thấy một niềm hoan lạc vô biên tràn ngập trong tâm hồn mình. Nếu bạn không thể duy trì giới luật trong sạch thanh tịnh, bạn sẽ bị hối hận dày vò. Bạn sẽ không thể nào tập trung tâm ý vào những gì bạn đang làm, và do đó việc hành thiền của bạn sẽ không tiến bộ. Giới hạnh là nền tảng của sự định tâm và trí tuệ. Nhiều người đã giải thoát nhờ hướng tâm chánh niệm vào niềm hỷ lạc do giới luật thanh tịnh đem lại. Nghĩa là khi quan sát sự thanh tịnh, tâm sạch của giới hạnh mà chính mình đã tạo được, thiền sinh phát sanh hỷ lạc mạnh mẽ. Hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc sung mãn này, thiền sinh giác ngộ đạo quả. Sự quan sát này có hiệu năng đặc biệt trong trường hợp cần thiết. Sau đây là câu chuyện Tích Xá, hỷ lạc trong trường hợp cần thiết. Tích Xá là một thanh niên trẻ trung, giàu có. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Tích Xá cảm thấy phải khẩn cấp xuất gia tu hành, vì cuộc đời đầy vô thường biến đổi. Là một thanh niên đầy cao vọng, nhưng Tích Xá hiểu rõ sâu xa sự trống rỗng của cuộc đời, nên hướng cao vọng của mình và mục tiêu cao cả là trở thành một vị A-la-hán. Trước khi xuất gia, Tích Xá cho em mình là Kula Tích Xá một phần lớn tài sản. Với số tài sản nhận được từ anh, Kula Tích Xá trở nên giàu có. Bất hạnh thay, vợ của Kula Tích Xá thấy tiền chóa mắt nên trở nên tham lam quá độ. Cô ta sợ rằng thầy Tỳ Khưu Tích Xá sẽ đổi ý, hoàn tục và đòi lại tài sản đã cho. Do sự lo sợ bị lấy lại tài sản của cải, nên vợ của Kula Tích Xá nghĩ cách để bảo vệ số tài sản mình vừa nhận được. Cuối cùng, nàng nghĩ chỉ có cách thuê người giết chết thầy Tỳ Khưu Tích Xá là biện pháp hay nhất để bảo toàn gia sản của mình. Bọn cướp được hứa một số tiền thưởng lớn nên vào rừng tìm thầy Tỳ Khưu Tích Xá. Thầy Tỳ Khưu Tích Xá đang hành thiền. Chúng bao vây lại để giết thầy. Thầy Tỳ Khưu Tích Xá nói, xin đợi một lát, tôi chưa xong việc. Bọn cướp trả lời, làm sao có thể đợi được, đây là việc chúng tôi phải làm ngay. Thầy Tích Xá nói, xin các bạn vui lòng, đợi chừng một hai đêm rồi hãy đến đây giết tôi. Bọn cướp không chịu. Làm sao tôi tin được, ông sẽ chạy trốn mất, lấy gì bảo đảm đây? Thầy Tỳ Khưu Tích Xá không có gì ngoài ba mảnh y và chiếc bát. Lấy gì làm bảo đảm cho bọn cướp đây? Thầy bèn lấy một tảng đá lớn, nện mạnh vào hai chân, làm gãy xương chân mình. Dù là bọn cướp ác nhân đến đâu, chúng cũng còn một điểm lương tâm. Thấy quyết tâm của thầy như vậy, chúng đều kinh hoàng. Hơn nữa, biết thầy đã gãy mất hai chân, không thể nào trốn thoát. Chúng cũng thương tình, để cho thầy cố gắng vài hôm. Bọn cướp yên lặng rút lui đi, để lại thầy Tỳ Khưu Tý Xá với đôi chân đau đớn. Bạn hãy tưởng tượng xem, quyết tâm tận diệt phiền não của thầy Tỳ Khưu Tý Xá mạnh mẽ đến chừng nào. Thầy không sợ đau, không sợ chết, nhưng thầy sợ phiền não vẫn còn sống mạnh mẽ trong thầy. Thầy còn mạng sống, nhưng chưa hoàn thành được công việc của mình. Thầy sợ phải chết trước khi nhổ được gốc rễ phiền não. Bởi vì thầy Tỳ Khưu Tý Xá rời bỏ cuộc đời thế tục với đức tin sâu xa, trong lúc thầy còn trai trẻ khỏe mạnh, thầy phải nỗ lực tinh tấn để phát triển chánh niệm. Việc hành thiền của thầy phải hết sức mạnh mẽ để có thể đối diện với sự đau đớn kinh hồn của đôi chân bị gãy dập. Thầy đã quan sát sự đau đớn này một cách kiên trì, dũng cảm, không chút thối chuyển. Trong khi quan sát, thầy đã suy tư đến giới hạnh của mình. Thầy tự hỏi, từ lúc thầy xuất gia đến nay, thầy có phạm một giới nào không? Thầy vui mừng khi thấy rằng mình đã giữ giới luật hoàn toàn trong sạch, không hề phạm một giới dầu cho nhỏ nhặt đến đâu đi nữa. Thầy cảm thấy một sự hỷ lạc vô biên tràn ngập cả thân thể và tâm hồn. Chỗ đau nhức nơi chân gãy giảm dần, và sự hỷ lạc vô biên trở thành đề mục rõ ràng nhất trong tâm thầy. Thầy hướng tâm chánh niệm vào sự hỷ lạc này và ghi nhận sự hỷ lạc, hạnh phúc và niềm vui. Nhờ ghi nhận đúng đắn như vậy, trí tuệ nội quán chín mùi và mau lẹ, chẳng bao lâu thầy thấy rõ tứ diệu đế và trở thành một vị A-la-hán. Câu chuyện trên đây muốn nhắc nhở thiền sinh phải tạo cho mình một căn bản tốt đẹp về giới. Không có giới luật, ngồi thiền chẳng có gì khác hơn là mời đau nhức đến. Hãy tạo nền móng trước. Nếu giới luật của bạn mạnh mẽ, nỗ lực hành thiền của bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng và thiết yếu trong việc quán sát giới luật của mình là phải giữ giới luật trong sạch, thanh tịnh. Vậy thì, sau khi nghe đoạn này, nếu các bạn thấy giới luật mình từ trước đến nay chưa trong sạch, hãy tâm nguyện bắt đầu từ bây giờ cố gắng hành trì giới luật nghiêm trang. Có như thế, bạn mới hưởng được những lợi lạc do giới đem lại và giúp bạn có hỷ lạc sung mãn để phát triển thiền quán. Đó là lý do tại sao thiện tín thường xuyên xin giới lại và chư tăng tụng đọc giới luật mỗi tháng 2 lần. Cách thứ 5 giúp phát sinh hỷ lạc là hãy nhớ đến việc bố thí giúp đỡ mà mình đã làm. Nếu chúng ta có thể bố thí hay giúp đỡ người khác với tâm trong sạch, không mưu đồ, bố thí vì sự an lạc và hạnh phúc của kẻ khác, muốn cho họ thoát khỏi đau khổ, thì việc làm này sẽ đem lại đầy đủ phước báo. Không những thế, việc bố thí còn làm cho tâm bạn hân hoan, vui vẻ và hạnh phúc. Động cơ hay lý do thúc đẩy bạn bố thí là điều chủ yếu quyết định việc bố thí có đem lại lợi ích hay không. Hành vi bố thí tốt đẹp không được phát xuất từ lòng ích kỷ ẩn giấu bên trong. Bố thí không hẳn phải là bằng tiền. Hành vi bố thí nhiều khi chỉ đơn giản là một lời khuyến khích an ủi người khác khi cần. Trong khi hiếm hoi mà bố thí, được mới là điều quan trọng. Dám chia sẻ những gì mình có rất ít cho người khác mới là điều đáng tán dương. Miếng khi đói bằng gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so ngàn trùng. Lúc đói kém hiếm hoi, thực phẩm mà chia sẻ cho nhau mới là điều đáng quý và khó làm. Sau đây là câu chuyện bố thí của một nhà vua ở Tích Lan thời xưa. Một hôm từ chiến trận trở về, nhà vua chỉ còn chút ít thức ăn dự trữ. Nhà vua gặp một vị sư đang khất thực trong rừng. Dường như vị sư là một vị A-la-hán. Vua dâng một phần lương thực dự trữ hiếm hoi này cho nhà sư. Về sau, khi nhớ lại những việc bố thí mà mình đã làm trước đây, phần lớn những lần bố thí của nhà vua đều tràn đầy và quý giá. Nhưng việc bố thí mà nhà vua thích thú nhất là cúng dường thực phẩm cho nhà sư lúc chính nhà vua chỉ còn chút ít thức ăn. Một câu chuyện khác xảy ra tại thiền viện Mahasi ở Rangoon, Miến Điện. Những năm trước đây, khi thiền viện đang ở thời kỳ xây dựng, một số thiền sinh không đủ sức để trả tiền ăn, nhưng việc hành thiền của họ tiến triển tốt đẹp. Thật là tội nghiệp khi họ phải rời thiền viện vì không đủ tài chánh để đóng tiền ăn. Các thiền sư lúc ấy phải cùng nhau hỗ trợ cho các thiền sinh có năng lực mạnh mẽ này. Nhận được sự hỗ trợ của chư tăng, các thiền sinh trên đã nỗ lực tinh tấn hành thiền và đạt được kết quả tốt đẹp. Các thiền sư rất hoan hỷ vì việc hỗ trợ của mình đã đem lại thành quả lớn lao. Cách thứ sáu giúp phát sinh hỷ lạc là nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên, là những vị trời ở cảnh giới cao hơn chúng ta. Lúc các vị này còn ở cõi người, họ có sự tin tưởng mạnh mẽ vào nghiệp báo. Họ tin rằng hành động thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, và hành động ác sẽ nhận chịu quả khổ đau. Nhờ tin tưởng nhân quả, nghiệp báo, các vị này đã nỗ lực làm lành lánh dữ. Một số là hành thiền để thanh lọc tâm. Do những hành động thiện này, họ đã tái sinh vào các cõi cao hơn. Ở đó, đời sống an lạc, hạnh phúc hơn đời sống của con người. Những vị đã đạt được các tầng thiền sẽ tái sinh vào cõi phạm thiên, có đời sống kéo dài hằng A Tăng Kỳ. Như vậy, khi suy tưởng đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên, chúng ta chú trọng đến đức tin, sự bố thí và lòng kiên trì tinh tấn mà các vị đã hành trì trong lúc còn ở cõi người. Thật dễ dàng khi so sánh chúng ta với các vị đó, vì các vị đó trước đây cũng là người như chúng ta. Nếu ta thấy những đức tính mình có cũng như sự hành trì của mình không khác gì các vị chư thiên và phạm thiên đã làm, thì chúng ta sẽ tràn đầy hỷ lạc. Cách thứ bảy giúp phát sinh hỷ lạc là niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng khi phiền não bị khắc chế. Theo nghĩa tuyệt đối thì đây là niệm tưởng niết bàn. Nếu bạn đã kinh nghiệm sự an lạc tĩnh lặng sâu xa của niết bàn, thì bạn hãy niệm đến sự an lạc tĩnh lặng này để hỷ lạc phát sanh. Nếu chính bạn chưa kinh nghiệm niết bàn, bạn có thể niệm tưởng đến sự mát mẻ yên tịnh của sự định tâm hay của các tầng thiền. Niềm an lạc của sự tập trung tâm ý thâm sâu, cao vượt hẳn mọi lạc thú tầm thường của thế gian. Nhiều người có năng lực thiền định cao. Sau khi ra khỏi các tầng thiền, trong lúc bình thường, tâm họ vẫn an tịnh, tĩnh lặng, không bị phiền não chi phối. Cả 60-70 năm, tâm họ vẫn ở trong an lạc, tĩnh lặng. Nghĩ đến sự mát mẻ trong sáng này, hỷ lạc sẽ phát sinh nơi bạn. Nếu bạn chưa đạt được kinh nghiệm các tầng thiền, hãy nhớ lại những lúc đang hành thiền mà tâm bạn rơi vào trạng thái an tịnh, tĩnh lặng, trong sạch sáng suốt. Lúc ấy, phiền não đã được đẩy sang một bên. Tâm bạn tràn đầy an lạc hạnh phúc. Có lúc bạn so sánh hạnh phúc tịch tịnh này với những hạnh phúc bạn đã gặp được trong trần gian, và nhận thấy rằng hạnh phúc thế gian mang đầy sắc thái phàm tục, thô lỗ so với hạnh phúc thanh cao đạt được trong lúc hành thiền. Hạnh phúc và lạc thú của trần gian như lửa đang bùng cháy, trong khi hạnh phúc đến từ một tâm thanh tịnh thì mát mẻ, êm dịu. Sự so sánh này sẽ đem lại hỷ lạc cho bạn. Cách thứ 8 và thứ 9 để phát sinh hỷ lạc là tránh những người thô lỗ và thân cận người thanh tao. Người thô lỗ bị sân hận chế ngự, thiếu từ tâm, thiếu lòng tha thứ, thiếu tình thương. Người thanh tao có đầy đủ đức từ bi. Trên thế gian này, nhiều người tâm đầy sân hận, không thể phân biệt được các hành động thiện ác. Họ không hiểu được lợi ích của sự khiêm nhượng, tôn kính các bậc đáng tôn kính, không học hỏi giáo pháp, cũng không hành thiền. Họ dễ dàng nổi cáu với một chuyện bực mình bé nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ chính mình bằng sự tự trách. Đời sống của họ tràn đầy thô bạo và không ý vị. Bạn thử tưởng tượng xem, khi sống chung với những người này, hỷ lạc có thể phát sinh nơi bạn không? Trái hẳn với hạng người thô lỗ trên, một số người tâm đầy tình thương, họ nghĩ đến sự an lạc và lợi ích của các chúng sanh khác. Tình thương và sự ấm áp trong tâm họ biểu hiện qua lời nói và việc làm của họ. Họ giao tiếp với người khác bằng lời nói ngọt ngào, êm dịu, bằng những cử chỉ tràn đầy tình thương. Thân cận với những người thanh nhã, bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Một người được bao quanh mình bằng sự ấm áp êm dịu của tình thương, chắc chắn tâm sẽ tràn đầy hỷ lạc. Cách thứ 10 khiến hỷ lạc phát sinh là tụng hay đọc hoặc suy tưởng đến nghĩa lý của kinh. Một số kinh sách nói đến đức hạnh của Đức Phật. Nếu bạn là một người đầy đủ đức tin, thì việc tụng đọc hay suy tưởng đến nghĩa lý của những kinh này sẽ đem lại cho bạn nhiều hỷ lạc và hạnh phúc lớn lao. Trong số những kinh điển đó, có kinh Tứ Niệm Xứ nói đến những lợi ích mà bạn có thể gặt hái được trong khi thực hành pháp bảo. Những kinh khác bao gồm những mẫu chuyện ý nhị, những gương sáng của chư tăng, đoàn thể của những người đi trên con đường thánh thiện. Tụng đọc hay suy tưởng về những kinh này khiến tâm ta phấn chấn, dẫn đến hỷ lạc và hạnh phúc. Cuối cùng, nếu bạn kiên trì chắc chắn hướng tâm vào việc phát triển hỷ lạc, thì bạn sẽ đạt được mục đích. Bạn cần nhớ rõ là hỷ lạc chỉ phát sinh khi tâm tương đối sạch các phiền não. Bởi thế, muốn có hỷ lạc, bạn phải cố gắng tinh tấn chánh niệm trong từng phút từng giây để sự định tâm phát sinh và phiền não bị đè nén. Bạn phải luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển hỷ lạc qua sự chánh niệm liên tục, dù bạn đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm hay đang làm các công việc khác.
Yếu tố
giác ngộ thứ năm, thư thái giác chi. Nhiều người, phần lớn thì đúng hơn, tâm họ luôn luôn ở trạng thái dao động, tâm họ chạy lung tung hết nơi này đến nơi khác, phất phới như cờ trong gió lộng, tung tán như đám tro bị hòn đá ném vào. Họ không có sự tươi mát, êm dịu, yên tĩnh, bình an, tĩnh lặng. Tâm bất an và tán loạn này có thể được gọi là những ngọn sóng của tâm, như mặt nước bị gió thổi làm dao động. Những ngọn sóng của tâm sẽ hiển lộ rõ ràng khi sự bất an xuất hiện. Ngay cả khi tâm tán loạn được tập trung, sự định tâm này cũng còn bị trộn lẫn với bất an. Như nhà có người bệnh, mọi người trong nhà đều xôn xao bất ổn. Cũng vậy, bất an có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên những tâm sở phát sinh đồng thời. Khi bất an hiện diện, thì không thể có được hạnh phúc